Trưa nay thì tôi có nhận được thông tin từ bạn bè điện là nói là Nguyễn Quang Lập đã về nhà khoảng 10:20. Thế thì đấy cũng là tin mừng, và tất nhiên là trước đây thì tôi cũng nghĩ là thế nào thì anh Lập cũng sẽ được tại ngoại trước Tết, bởi vì cũng có một cái số thông tin từ trước đấy. Và hai nữa là chúng tôi cũng có những cái động thái để thấy rằng là với một cái sức khỏe như của anh Lập, tức là bị liệt nửa người mà, thì cái việc mà ở trong trại giam lâu nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Và cái việc đó thì chắc là bên ngành công an họ cũng nghĩ tới được rồi. Đặc biệt là cũng có những cái đề nghị, những cái kiến nghị của các cái anh em nhà văn, rồi những cái người mà yêu quý anh Lập, kể cả những cái bạn đọc rất là rộng rãi ở trong và ngoài nước, rồi là gia đình, đặc biệt là vợ anh Lập thì cũng đã có gửi thư đến các đồng chí lãnh đạo ở cao cấp. Cách đây hơn 2 tuần thì tôi cũng có gặp đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, người cũng đã nhận được cái thư của chị Hồng gửi. Và anh Quốc cũng nói tôi là đã đưa thư đến những nơi cần thiết, và đặc biệt là anh có cái thư riêng cho Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Thế thì vượt qua một số nguồn tin khác thì tôi cũng thấy là ngay cả trong công an cũng có những cán bộ mà người ta cũng rất là chia sẻ về việc này. Thực ra là đây là một cái việc mà theo tôi thì như ngay từ cái ngày anh Lập bị bắt, ngay từ đầu tôi trả lời phỏng vấn của đài báo thì tôi cũng nói rằng là có thể có những cách khác tốt hơn, chứ không nên là bắt một người đang vừa bệnh tật mà bại liệt nửa người như thế, lại là một nhà văn nổi tiếng. Cái sự ảnh hưởng đấy nó có khi nó lại lại không hay đối với công việc của những người điều tra đó.
Thưa anh, đến lúc này anh có nắm được gì về tình hình sức khỏe của nhà văn Nguyễn Quang Lập sau khi được tại ngoại đấy?
Tình hình sức khỏe của anh Lập thì nói chung là theo tôi biết thì là cũng không được tốt lắm. Tất nhiên là khi được về với gia đình thì anh cũng phấn khởi, gương mặt cũng rạng rỡ. Trước đây thì những người trong ngành công an họ cũng cho tôi biết là cũng cứ yên tâm về cái việc mà chăm sóc anh Lập ở trong trại, và mọi cái việc thì cũng tốt vì hai bên đều cùng có một cái sự hợp tác nhất định.
Vâng ạ, như thông tin đưa thì nhà văn Nguyễn Quang Lập mới chỉ được tại ngoại để tiếp tục điều tra vẫn cái tội danh là chống phá, tuyên truyền chống phá nhà nước. Thế anh nghĩ thế nào về cái việc này ạ?
Tôi nghĩ rằng là đây là một cái việc hình như là nó cũng mang cái tính hình thức nhiều hơn là cái vấn đề nội dung, vì vấn đề nội dung thực sự thì các cái bài viết và các hoạt động của anh Lập cũng như cái tâm của anh mà tôi được biết, nó cũng không phải là một cái việc gì mà chống nhà nước hay là nó hại đến lợi ích gì của dân tộc. Nói chung anh Lập không những là một văn tài mà còn là một nhà văn rất là yêu nước. Vì những cái việc đó chắc là rồi người ta cũng sẽ nghĩ tới như thế thôi, mà công chúng, đặc biệt là công chúng người ta yêu mến một nhà văn đứng đắn đàng hoàng với một cái giọng văn thì là rất là tiếu, những cái văn nói văn nó hoạt, thế thì nó gần với đời sống, cho nên là người dân người ta rất là thích. Và trong cái thời đoạn mà văn chương nó cũng có nhiều cái xu hướng khác nhau thì anh Lập anh đưa đến một cái giọng văn rất là gần gũi với đời sống của người dân, đời sống của con người Việt Nam, đặc biệt là các cái vùng quê. Thế thì một cái nhà văn như thế thì tôi nghĩ là nếu một cái việc bắt anh Lập thì tôi cũng nghĩ tới là có lẽ cái hình thức thì là nhiều hơn là cái vấn đề cụ thể của anh Lập.
Thưa anh có hy vọng gì về một cái kết cục tốt hơn cho anh Lập sau khi được tại ngoại không ạ?
Tôi vẫn nghĩ là có lẽ là người ta phải nhìn anh Lập một cách khác hơn, với một cái tinh thần bắt theo một cái điều luật 88 như thế. Thì tôi nghĩ là có lẽ nó phải tốt hơn chứ. Nếu mà cứ đúng như điều luật 88 thì anh Lập lại hóa ra tội lắm thế à? Và cái điều đấy làm cho tôi cũng rất là ngạc nhiên.
Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ạ.